Bây giờ đến một thắc mắc thứ hai, nó có liên quan đến lớp của chúng ta một cách trực tiếp hơn. Thưa cha, tổ chúng con dạo này các bạn hình như đang tịt ngòi chia sẻ thì phải. Con đang cố nghĩ xem cách nào khuyến khích động viên các bạn năng nổ chia sẻ như những ngày ban đầu đến học Thánh Kinh. Con đã nghĩ đến việc được hướng dẫn trước để Chúa Thánh Thần mở trí tại gia qua tài liệu hướng dẫn của cha. Nếu có thể thì xin cha cho chúng con tài liệu trước một tuần, thay vì khi đến chia sẻ chúng con mới được nhận tài liệu. Không biết suy nghĩ như thế có đúng hay không. Nếu đúng thì xin cha giúp đỡ để nhóm năng nổ như được có quà sau khi chia sẻ vậy. Đây là một ý kiến rất tốt, và tôi cũng không có ngại gì để thay vì gửi tài liệu cho các anh chị sau thì gửi trước. Tôi không có ngại. Thế nhưng sở dĩ tôi không làm như vậy là bởi vì nếu tôi gửi trước cho các anh chị đó thì các anh chị sẽ đánh mất đi sự hồn nhiên của mình và sự tiếp xúc trực tiếp của mỗi một người với lời của Chúa nhé. Đấy là mục đích của cái khóa học này. Chúng ta có 2 giờ thì cái giờ thứ 2 tập trung ở đây để linh mục hướng dẫn chia sẻ thì điều đó là tốt thôi. Nhưng ngoài ra đó thì có cái giờ thứ nhất để trong tuần mỗi một người đã trực tiếp đọc lời Chúa, đã trực tiếp cầu nguyện, cảm nhận xem cái lời đó chạm đến cuộc đời của mình như thế nào, mình chia sẻ cho nhau. Cái đó quý lắm, quý lắm. Chứ nếu bây giờ mà tôi gửi bài trước thì hóa ra nó tịt ngòi. Cũng giống như là các linh mục mà soạn bài giảng vậy. Tôi vẫn khuyên các cha trẻ, bởi vì thì cũng là học trò của tôi thôi, là bây giờ có nhiều bài giảng Chủ nhật người ta dọn sẵn, nhưng mà đừng có soạn bài giảng bằng cách là lôi cái tài liệu đó ra đọc. Nhất là lại còn đem nguyên con lên mà đọc ở nhà thờ nữa. Trước hết là phải chính mình mở sách thánh ra, xem các bài đọc ngày Chủ nhật là gì. Chính mình cầu nguyện và chính mình suy nghĩ xem những bài đọc thánh kinh này có ý nghĩa gì đối với tôi. Phải chính mình làm việc. Chứ còn nếu mà mình cứ lệ thuộc vào cái bài giảng Chủ nhật người ta dọn sẵn đó, thì dần dần khả năng sáng tạo, khả năng tư duy, khả năng phân tích của mình nó sẽ cùn nhục đi. Tôi vẫn khuyên các cha trẻ như vậy. Phải tự mình làm việc, rồi sau đó mình có thể đọc thêm để lấy tư liệu thôi, cho nó phong phú hơn. Như vậy thì nó vất vả, nhưng mà như thế thì nó mới làm cho mình lớn lên được, phát triển khả năng. Thế thì đối với các anh chị cũng tương tự như vậy. Tôi sẽ không có gửi bài trước đâu, mà là đến giờ này tôi mới gửi. Và tôi khuyến khích các anh chị cố gắng đọc Thánh Kinh riêng một mình ở nhà, cầu nguyện rồi suy nghĩ. Tôi biết là khó lắm, nhưng mà chúng ta cố gắng đi. Và tôi có một cái góp ý như thế này. Khi các anh chị đọc Thánh Kinh đó, một trong những cách tốt nhất để giúp cho mình thấy được lời của Chúa chạm đến cuộc đời của mình, tôi gọi cái cách này là cá nhân hóa và nội tâm hóa. Lấy một ví dụ cho nó dễ hiểu. Khi nào chúng ta đọc đến sách Các Vua, ta sẽ gặp cái câu chuyện đó và có thể sẽ phân tích nó cụ thể hơn nữa. Bây giờ thì nói thoáng qua thế này, chuyện đời của vua David á. Các anh chị còn nhớ là vua David mà mình gọi là vua Thánh David, Thánh Vương David. Nhưng mà trong cuộc đời của ngài thì đâu phải là không có tội. Tội có khi là còn lớn hơn tội của mình ở đây ấy chứ. Bởi vì ông ấy làm vua thì ông ấy 5 thê 7 thiếp, không có thiếu gì đâu. Vậy mà một ngày kia rồi thì ngủ chưa dậy rồi đi bách bộ rồi sao nhìn xuống lại gặp một người phụ nữ đang tắm. Cho nên cái mắt nó là cửa sổ linh hồn. Nó sinh ra sự lành mà cũng sinh ra sự tội là ở đấy. Thời buổi này lại cứ thời buổi tivi với lại video suốt thì lắm tội lắm. Rồi nhìn thấy như vậy đó là thì ông ấy mời người phụ nữ đó vào. Người phụ nữ đó là ai? Là vợ của tướng Uriah. Một viên tướng trung thành với nhà vua đang chiến đấu ngoài mặt trận. Vậy mà ở nhà thì nhà vua lại chiếm đoạt người vợ của viên tướng. Rồi đến khi mà bà ấy có bầu đó thì phải tìm cách mà che, tìm cách giấu. Giấu bằng cách là gọi ông chồng ở mặt trận trở về nhà rồi cho sinh hoạt bình thường. Ai dè cái ông này ông tốt lành quá, ông lại không về nhà, ông ấy cứ ở trong nhà vua. Ông ăn ngủ ở trong sân đền nhà vua, chứ không về nhà sống chung với vợ. Thế nhà vua bí quá rồi, chỉ còn có mỗi cách duy nhất là viết ngay cho một tờ giấy giới thiệu ra mặt trận. Ông ấy cầm cái tờ giấy đó cũng có nghĩa là cầm cái bản án tử hình cho mình, bởi vì ông bị đẩy ra mặt trận mà kinh khiếp nhất và bị giết chết ở ngoài đó. Thế là ở nhà đó là vua David vui vẻ lấy bà này về làm vợ. Không ai biết đấy vào đâu, nhưng mà Chúa biết. Chúa biết cho nên Chúa sai một vị tiên tri tên là Nathan đến. Mà vị tiên tri này hay lắm, là khi Ngài đến đó Ngài không có nói năng những cái chuyện đó. Ngài chỉ kể cho vua David nghe là tôi thấy có cái cảnh này ở trong xã hội này. Có một anh nhà giàu chiên bò đầy rẫy, bên cạnh có một anh nhà nghèo có mỗi con chiên thôi. Thương nó như con vậy, đến nỗi mà cho nó ăn chung ngủ chung với mình. Rồi cái ông nhà giàu đến hôm mà có khách tới chơi đó, thay vì bắt chiên nhà mình làm thịt để đãi khách á, thì để sai đầy tớ sang bắt cái con chiên của anh nhà nghèo về để đãi khách của mình. Thế là vua David nổi giận sung thiên lên, đập bàn đập ghế và cái thằng khốn nạn phải phạt nó, bắt nó đền gấp bốn. Tiên tri Nathan chỉ có đợi có vậy thôi. Thế là ông ấy đứng phát dậy, ông ấy chỉ thẳng mặt, ông ấy bảo cái thằng khốn nạn đó chính là ông ấy. Đấy, cá nhân hóa nó nằm ở chỗ này, nội tâm hóa nó nằm ở chỗ này. Khi ta đọc Thánh Kinh mà ta cứ nghĩ đây là chuyện ngày xưa, đây là chuyện người ta, thì lời Chúa không có chạm gì đến mình hết. Nhưng mà khi ta đọc Thánh Kinh mà ta nghe văng vẳng bên tai lời của tiên tri Nathan, cái thằng khốn nạn đó chính là con đấy, thì ta sẽ thấy là lời Chúa nó chạm đến cuộc đời của mình. Cá nhân hóa, nội tâm hóa. Thế tôi chỉ góp ý với các anh chị có một điều đó thôi. Chẳng hạn đọc sách Xuất Hành tuần vừa rồi, biết bao nhiêu chỗ để chúng ta tự hỏi như vậy. Dân Do Thái càng ràm kêu than trách móc Chúa. Sao mình không tự hỏi chứ mà Chúa là lạy Chúa, có con ở trong cái chuyện càm ràm này không? Có bao giờ trong cuộc đời của mình mà than van trách móc Chúa không? Thế mà cái lý do tại sao mình than van trách móc Chúa? Rồi cái kinh nghiệm của dân Do Thái về sự tha thứ của Chúa đó mình có cảm nghiệm được không? Thế thì lập tức là các anh chị thấy là lời Chúa chạm đến cuộc đời của mình ngay, chứ không phải là lời ở bên ngoài. Và những trang Thánh Kinh chúng ta đọc đó sẽ có biết bao nhiêu điều để cho mình cầu nguyện, cho mình suy nghĩ, cho mình chia sẻ, chứ không có tịt ngòi đâu nhé. Cứ yên chí như vậy. Và cái gì cũng thế, nó phải có một quá trình thời gian. Các anh chị chịu khó đến đây mà chia sẻ, mà học hỏi Thánh Kinh là quý lắm rồi. Nhưng mà có thể qua bao nhiêu năm rồi, đã có bao giờ chúng ta tự mình cầm cuốn Thánh Kinh mà đọc đâu? Mình đến nhà thờ mình nghe cha đọc phúc âm vậy thôi, chứ còn tự mình mà cầm sách thánh như thế nào mà đọc, có khi là chưa. Bây giờ mới là lần đầu. Rồi một bước nữa là đã có bao giờ mình tự đọc thánh kinh mà đồng thời mình suy niệm cho đời sống mình đâu. Bây giờ có thể là mới bước đầu, cho nên nó còn bỡ ngỡ. Nhưng tôi vẫn tin tưởng là ơn Chúa giúp cho chúng ta từ từ, rồi chúng ta sẽ quen. Cho nên các anh chị cứ kiên nhẫn nhé. Xin chia sẻ nhân cơ hội là có một người bạn ở trong lớp gửi cho tôi cái thắc mắc đó.